Trần Công Mẫn. Thế kỷ thứ 10, ở huyện Lương Giang, Châu Ái, có lương y tên là Trần Đồng, vợ là bà Phạm Thị Hương. Hai ông bà ăn ở với nhau rất hòa thuận, đến tuổi 40 vẫn chưa có con, mới sửa sang lễ vật đến cầu tự ở chùa Cao Đài. Từ đó, bà có mang, no ngày đủ tháng, sinh hạ một trai, mặt vuông tai lớn, mắt đẹp mày thanh. Ông bà đặt tên là Trần Công Mẫn. Hôm ấy là ngày mồng 7 tháng Giêng, năm Nhâm Dần, tức là năm 942. Lớn lên, Trần Công Mẫn chỉ ăn cơm chay, không màng thịt cá, ham học võ nghệ, cung kiếm hơn người. Năm ngoài 20 tuổi thì cha mẹ nối nhau qua đời. Chôn cất cha mẹ xong thì gia tư khánh kiệt, lại gặp lúc nhà Ngô suy yếu, làm cho nhân dân sống trong cảnh chính nhiễu dân phiền. Lịch sử ghi thời kỳ này là loạn 12 sứ quân. Trần Công Mẫn động chí tan bồng, mới thu xếp hành trang từ giã quê hương ra Bố Hải Khẩu, theo sứ quân Trần Lãm. Một hôm đi đến làng Thái Duyên thì trời sắp tối, Trần Công Mẫn trông thấy một trang trại cây cối xanh tươi sầm uất, mới đi vào xin ngủ trọ. Chủ nhà cũng họ Trần, vốn người hiền hậu. Năm ấy tuổi ngoài 70, hiếm hoi có một nàng con gái tên là Trần Thị Xuyến, tuổi đang độ trăng tròn, nhan sắc tuyệt trần, siêng năng canh cưỡi. Quanh vùng cũng nhiều chàng trai rắp ranh, nhưng chưa có ai được lọt mắt xanh. Đêm đó có khách ngủ nhờ, Trần lão và con gái đều nằm mộng, thấy con sông chảy qua trước làng, có tiếng nguyên náo như đoàn quân chảy qua vậy. Một chiếc thuyền rồng đậu vào bến sông, một con cá quá lông từ trong thuyền bay vào giữa trung đường, hào quang ánh lên chói lọi, sực nức hương thơm. Trần lão giật mình tỉnh dậy trong dạ bàng hoàng, đi đến bên giường người khách ngủ nhờ, khêu tỏ ngọn đèn, nhìn kỹ, thấy đây là một thanh niên tuấn tú, khí vũ hiên ngang, đang trong giấc ngủ say. Trần lão đem lòng yêu mến. Sớm hôm sau, Trần lão lưu khách đãi cơm và ngỏ ý muốn kén làm giai tế. Trần Công Mẫn bằng lòng ở lại kết duyên cùng nàng Xuyến. Bấy giờ, Trần Lãm đã giao binh quyền ở Bố Hải cho Đinh Bộ Lĩnh và kéo về đóng ở Hoa Lư. Trần Công Mẫn vào Hoa Lư theo Đinh Bộ Lĩnh, được cử làm tiên phong của toán quân do tướng Trần Ứng Long chỉ huy, đi đánh sứ quân Đỗ Cảnh Thạc dùng Đỗ Động. Thành Đỗ Động rất kiên cố, có dòng sông bao quanh ba mặt, nằm giữa vùng đồng lầy mênh mông, rừng lao bãi sậy hoang du hiểm trở. Nhưng khi quân hai tướng họ Trần chiếm được gần hết vùng Đỗ Động, Đỗ Cảnh Thạc rút vào cố thủ trong thành Đỗ Động, bị cô lập, cắt đứt mọi đường giao thông tiếp diện. Sứ quân họ Đỗ tính kế thu thập tàn quân, dùng chiến thuật bỏ thành vượt sông, phá thuyền, chạy vào đóng ở những bãi cao giữa bùn lầy, dựa vào địa hình hiểm trở để nuôi dưỡng lực lượng chờ dịp phản công. Trần Ứng Long và Trần Công Mẫn chiếm được thành Đỗ Động, rồi mang quân đuổi theo qua một khu rừng tre nhỏ, thì thấy một con sông lớn chắn ngang. Trông ra không một con thuyền, không một bóng người. Bờ bên kia là một vùng đồng nước, lao sậy ngút ngàn xa thấp. Muốn đuổi kịp sứ quân họ Đỗ thì phải có thuyền, nhưng lấy đâu ra thuyền để chuyển quân sĩ qua sông? Nhìn dòng sông mênh mông, một ý nghĩ chợt đến. Vị tướng liên tưởng đến những cái thúng đan tre trát nhựa sắn, dùng đựng nước ăn ở vùng đồng chiêm trũng. Trần Ứng Long cho quân hạ trại, rồi sai Trần Công Mẫn đem nửa số quân vào rừng chặt tre đem về, nửa số quân ở trại chẻ nang tre đan những cái thúng thành hình bầu dục, thêm hai cái thang ngang giữa đường cạp vòng quanh cho thêm vững chắc, dùng lá cây giả với đất sét thật mịn thay cho nhựa sắn. Khi thả xuống nước, cái thúng nổi có thể chở được 4-5 người và cả vũ khí nữa. Quân sĩ nhất tề vượt sông, xong họ lại vác thuyền lên vai để hành quân, gặp sông ngòi lại thả xuống làm thuyền. Nhờ có những con thuyền độc đáo đó, đội tiền quân do tướng Trần Công Mẫn chỉ huy đuổi kịp Đỗ Cảnh Thạc. Đỗ Cảnh Thạc chiếm một khu đất cao, dàn quân dùng cung nỏ cần bắn gạch đá để cố thủ. Quân sĩ nhà Đinh dựng ngay những cái thúng độc đáo làm tấm bia, khiêng đi lên trước che tên đạn xông lên trận địa. Quân sĩ họ Đỗ tan dở, Đỗ Cảnh Thạc bị Trần Công Mẫn chém đầu. hai tướng họ Trần mang quân thắng trận, hát khúc khải hoàng ca. Trên đường về Hoa Lư đóng quân lại ở Bảo Ngũ. Nhân dân Thái Duyên thổi cơm đội đến để khao quân. Đáp lại thịnh tình đó, quân sĩ thao diễn bơi thuyền nan trên dòng sông Thái. Sau khi dẹp xong loạn 12 sứ quân, Đinh Bộ Lĩnh lên ngôi, phong Trần Công Mẫn chức đô quý đại tướng quân, cho thực ấp ở làng Thái Duyên. Tháng 12 năm Canh Thìn, tức là năm 980, Trần Công Mẫn bỗng nhiên vô bệnh mà mất. Triều đình sắc phong là Nam Đô Thành Hoàng, ban cho tiền bạc để dân làng Thái Duyên phụng thờ.